Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 16 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ.
Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn đối với công ty Thành Bưởi.
Ngành thuế đang chuyển đổi căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.
Thủ tướng Israel đồng ý sửa đổi ngân sách để tăng chi tiêu quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng các bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị và địa phương cần tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, ra soát, chủ động sơ tán, di rời ngay người và phương tiện ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực bị ngập sâu, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định việc cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói, nhất là những hộ dân buộc phải sơ tán do ngập lụt, sạt lở, các hộ dân ở khu vực bị ngập sâu, chia cắt, không để người dân bị đói rét, không có chỗ ở.
Sau hơn 2 ngày mưa lớn tính đến chiều qua, một số địa phương của các tỉnh miền Trung đã tạnh mưa. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn đang ngập sâu và nước lũ rút chậm. Hiện tỉnh Quảng Trị đang tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân, đồng thời tìm kiếm 3 người mất tích trong lũ. Tại Thừa Thiên Huế, 36 phường xã của thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông bị ngập từ 0,3 đến 0,8 mét. Tỉnh này đã tổ chức di dời 350 hộ dân và chỉ đạo các địa phương rà soát phương án ứng phó mưa lũ, sơ tán dân.
Tại Quảng Nam, mặc dù mưa đã ngớt nhưng một số huyện như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An bị ngập cục bộ. Có nơi ngập sâu từ 0,5 mét đến 0,7 mét. Một số huyện đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, sau đợt mưa này, thiệt hại nặng nhất là về giao thông tại các huyện miền núi như Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ. Nhiều tuyến đường bị sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống nền đường gây ách tắc cục bộ.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn kèm dông lốc từ ngày 12 đến 15 tháng 11 đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương. Cụ thể, tính đến hết ngày 15 tháng 11, mưa lũ đã làm 2 người chết, 3 người mất tích tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hơn 1.300 nhà bị ngập, 22 nhà bị tốc mái. Mưa lũ làm tắc đường do ngập cục bộ một số vị trí trên các tuyến quốc lộ. Hiện diễn biến thời tiết vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, lũ quét tại một số địa phương của miền Trung.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Lý do là nhà xe này cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Trước đó, ngày 3 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý vi phạm hành chính với công ty này với mức phạt 91 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 3 tháng.
Ngoài nhà xe Thành Bưởi, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với 21 doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Các nhà xe này không kinh doanh vận tải trong 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục.
Từ nay đến ngày 30 tháng 11, Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân tuần tra 24/24 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm được tổ chức khép kín 24/24 hàng ngày, trong đó tập trung kiểm tra đối với phương tiện xuất phát từ các bến bãi, nơi tập kết hàng hóa, hành khách lên phương tiện.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch về tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, Bộ thành lập 4 đoàn kiểm tra về quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các đoàn kiểm tra còn có nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm, hướng dẫn các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5 tháng 2, 2024, thời kỳ kiểm tra là từ ngày 1 tháng 1, 2022 đến thời điểm kiểm tra.
Ngành thuế cho biết đang chuyển đổi mã số định danh gồm số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Việc chuyển đổi mã số định danh thay cho mã số thuế sẽ ngăn chặn được tình trạng mượn trộm mã số thuế cá nhân như đã xảy ra thời gian qua khi quyết toán thuế, một số trường hợp mới phát hiện bị thu thuế hoàn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp thuận kế hoạch của Bộ Tài chính nước này về việc sửa đổi ngân sách quốc gia để đáp ứng các nhu cầu từ cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza. Nội dung thông báo từ Ngân hàng Trung ương Israel cho thấy, Bộ trưởng Tài chính Israel đề xuất tăng ngân sách 2023 thêm 31 tỷ shekel, tức 8,21 tỷ đô la Mỹ, trong đó 22 tỷ shekel cho Bộ Quốc phòng và 9 tỷ shekel dành cho các khoản chi dân sự, cùng với việc cắt giảm chi tiêu 4 tỷ shekel. Ước tính cuộc xung đột với Hamas sẽ tiêu hao của Israel hàng tỷ đô la Mỹ. Tháng 10 vừa qua, Israel đã báo cáo thâm hụt ngân sách 22,9 tỷ shekel, tức 6 tỷ đô la Mỹ.
Nguy cơ cuộc xung đột Hamas-Israel lan sang các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông là rất cao. Đây là khẳng định của Đại sứ Nga tại Israel Anatoly Viktorov. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Russia 24 ngày 15 tháng 11, Đại sứ Viktorov chia sẻ mức độ cuộc đối đầu giữa Israel và Palestine là rất cao và nguy cơ xung đột lan rộng sang toàn khu vực là rất lớn. Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh điều quan trọng là không để xung đột leo thang và các bên cần hành động để ngăn chặn điều này.
Ngày 14 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm thảo luận về các nỗ lực hiện nay nhằm giải cứu các con tin đang bị phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza giam giữ. Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã bày tỏ tin tưởng về khả năng đạt được thỏa thuận với Hamas để trả tự do cho các con tin bị lực lượng này bắt giữ. Ông cho biết Mỹ đang tích cực làm việc với các bên liên quan về vấn đề này. Trong số 240 con tin bị Hamas bắt giữ sau cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 vừa qua, có 9 người Mỹ.
Hạ viện Mỹ hôm 14 tháng 11 đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chặn việc chính phủ liên bang bị đóng cửa. Dự luật chi tiêu này sẽ gia hạn nguồn tài trợ của chính phủ đến giữa tháng 1 năm 2024. Hiện văn bản luật này đang được chuyển đến Thượng viện xem xét thông qua. Để ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ, Thượng viện và Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát phải thông qua dự luật này để Tổng thống Joe Biden có thể ký ban hành thành luật trước khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang hết hạn vào nửa đêm ngày 17 tháng 11 tới.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn với sức đẩy lớn dành cho tên lửa đạn đạo tầm trung. Theo Bình Nhưỡng, điều này đã khẳng định độ tin cậy, ổn định của công nghệ thiết kế và sản xuất động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao của Triều Tiên. Khi CNA nhấn mạnh, việc phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung loại mới có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường khả năng tấn công chiến lược của quân đội, cũng như nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Hậu vệ huyền thoại Real Madrid, Marcelo tiết lộ anh đã nhận được lời đề nghị từ Anad sau khi rời Olympiacos. Marcelo cũng đã thảo luận với đồng đội cũ Ronaldo về vấn đề này, nhưng cuối cùng anh đã quyết định trở về quê nhà thi đấu cho câu lạc bộ thời niên thiếu của mình là Fluminense.
Ngôi sao chạy cánh Kaoru Mitoma đã rút khỏi đội tuyển Nhật Bản vì chấn thương, qua đó bỏ lỡ hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 với Myanmar và Syria.
Tiền vệ Conor Gallagher cho biết hợp đồng giữa anh và Chelsea sẽ sớm được gia hạn. Tuyển thủ Anh khẳng định tình yêu đặc biệt với The Blue và người hâm mộ của đội bóng. Gallagher là cầu thủ hiếm hoi của triều đại trước nhưng vẫn được bèo lì giữ lại.
Theo Fabrizio Romano, các tuyển trạch viên của Man U đã dự khán trận Benfica và Sporting cách đây 2 ngày để xem dò João Neves, tiền vệ 19 tuổi có thể được Man U chiêu mộ sau khi ổn định bộ máy ban lãnh đạo.
Union Berlin đã tuyên bố sa thải huấn luyện viên Fischer vì kết quả không như ý từ đầu mùa giải. Sau 11 vòng đấu, Union Berlin đứng cuối bảng với vỏn vẹn 6 điểm. Họ cũng đã bị loại khỏi cúp quốc gia Đức và gần như hết cơ hội đi tiếp ở Champions League.
Theo Football Insider, Bayern Munich và Tottenham đang quan tâm tới Trevoh Chalobah. Cầu thủ đã được Pochettino thông báo rằng không nằm trong kế hoạch của ông. Hậu vệ 24 tuổi được Chelsea tạo điều kiện ra đi vào tháng 1 tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc lại có mưa và mưa rào rải rác. Tuy nhiên trong sáng nay, miền Bắc sẽ nhanh chóng chuyển khô ráo. Lúc này nhiệt độ ngoài trời Bắc Bộ đều chỉ dưới 19 độ, khu vực vùng núi nhiệt độ chỉ từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi thấp hơn nữa. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc hôm nay sẽ từ 19 đến 22 độ, một số nơi ở Lai Châu và Điện Biên có nhiệt độ cao hơn, dao động ở ngưỡng từ 24 đến 25 độ. Hôm nay vùng mưa sẽ tiếp tục trải dài từ Nam Nghệ An trở vào cho đến tận Ninh Thuận, trong đó tâm mưa lớn vẫn là các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Tiếp đến là khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị, có mưa vừa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Không khí lạnh cũng gây mưa cho cả khu vực Tây Nguyên, cục bộ vẫn có điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trên 50 mm. Nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ các tỉnh cao nguyên cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 24 đến 27 độ, có nơi thấp hơn. Còn ở Nam Bộ, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh cực Nam phổ biến từ 29 đến 32 độ. Còn ban đêm ở khu vực này vẫn là 24 đến 27 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.